Chương 7. Nếu không vãng sanh, không thành chánh giác. Tiết 1. Tầm quan trọng của hai câu này. 1. Hiển thị thệ nguyện sâu rộng. Tiếp đến chương này, căn cứ vào 8 chữ "nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác" để giải thích. Trước khi giải thích 8 chữ này, tôi bỗng nhiên nhớ đến câu chuyện. Có người phụ nữ mang thai 10 tháng, thời kỳ sinh sản đã đến, nhưng lại khó sinh. Cô ta nghĩ đến 8 chữ, nếu không vãng sanh, thì tôi không thành chánh giác. Cô ta hiểu 8 chữ này là nếu không thể cho cô ta sinh thuận lợi, thì Phật A-di-đà sẽ không thành Phật. Cho nên cô ta thành khẩn niệm 8 chữ này. Chẳng bao lâu, quả nhiên cô ta thuận lợi sinh được đứa bé. Phật A-di-đà có công đức vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Có đầy đủ bất kỳ công đức nào trong Phật Pháp, Phật A-di-đà đều có đủ bất kỳ sự tích cảm ứng nào. Một người chuyên tu tịnh độ, chuyên niệm A-di-đà, thệ nguyện vãng sanh. Giả sử họ cầu lợi ích cho hiện đời, không cần bỏ 6 chữ hồng danh vạn đức này để đi nương vào pháp môn khác, trì danh hiệu hoặc trì chú của những đức Phật, các vị Bồ Tát khác. Nguyện. Văn nguyện thứ 18 này gồm 36 chữ. 5 câu đầu 20 chữ là nguyện, 2 câu sau 8 chữ này là thệ. Nguyện chính là chí nguyện, nguyện vọng và mục tiêu, mục đích. Nguyện rất quan trọng, cuộc sống có nguyện thì sẽ nỗ lực, sẽ có động lực, tâm nguyện to lớn sẽ dốc toàn lực theo đuổi, thậm chí sống chết với nó. Nhưng nguyện nhất định phải là nguyện thanh tịnh, khiến cho bản thân và người khác, thậm chí đông đảo chúng sanh đều hướng đến tầm cao, hướng đến điều thiện, hướng đến sự thanh tịnh. Như thế mới có ý nghĩa và giá trị, mới có thể được quỷ thần trời đất ủng hộ, chư Bồ Tát ca ngợi. Có câu nói đó, người có thiện nguyện, trời ắt bảo hộ, người có thành tâm, Phật có cảm ứng. Nguyện của Phật A-di-đà là nguyện thành Phật, là nguyện khiến cho chúng sanh mười phương đều có thể thành Phật, là nguyện chủ động, bình đẳng, vô điều kiện cứu độ bất kỳ chúng sanh nào. Nguyện của Phật A-di-đà rộng lớn và sâu nặng, không những làm rúng động trời đất, khiến quỷ thần khóc than, hơn nữa khiến chư Phật đều đồng thanh ca ngợi, tự than không bằng. Bản nguyện của Phật A-di-đà là sinh mạng của chúng ta, là hy vọng của chúng ta, là ánh sáng của chúng ta, là nguồn cội an tâm hỷ lạc của chúng ta. Có bản nguyện của Phật A-di-đà, đời này chúng ta mới có hy vọng giải thoát, mới hy vọng thành Phật. Không có bản nguyện của Phật A-di-đà, chúng ta sẽ trầm luân muôn kiếp, không có kỳ hạn giải thoát. Suốt cuộc đời này ngẩng mặt nhìn trời, khàn giọng kêu gào, nằm rạp trên đất, rơi huyết lệ khóc sầu thương. Nỗi đau khổ tuyệt vọng đó, ngôn ngữ nào hình dung được, nhân tâm nào tưởng tượng được. Phật nói, thân người khó được, nay đã được. Phật Pháp khó nghe, nay đã nghe. Thân này không hướng, đời này độ. Lại hướng đời nào, độ thân này. Bởi thế, chúng ta cũng phải phát nguyện. Nhưng nếu phát nguyện không chân chánh, thì vẫn chìm đắm muôn kiếp. Nguyện mà chúng ta cần phát là nguyện lìa khỏi luân hồi, nguyện vãng sanh tịnh độ Di Đà, nguyện tự tin dạy người tin, nguyện hoàng dương sự cứu độ của Di Đà. Cần có tâm nguyện như thế, sự gánh vác như thế, cảm giác sứ mệnh như thế. Thệ. Thệ chính là quyết tâm, ước định, cũng là thệ ước, minh thệ hoặc đổ chú. Cũng tức là để thành tựu nguyện vọng, mục đích, dù khổ sở như thế nào, cũng vĩnh viễn không dừng lại. Hy sinh tính mạng cũng không hề tiếc nuối. Như Kinh Vô Lượng Thọ nói, giả sử thân ở trong các khổ độc, ta hành tinh tấn, nhẫn nại, rốt cuộc không hối tiếc. Cũng chính là điều mà nguyện thứ 18 nói, nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác. Có nguyện mà không có thệ, cho dù nguyện chưa thành tựu, chưa chắc phải trả giá. Có nguyện có thệ, nếu nguyện vọng không thể thành tựu, thì chắc chắn phải trả giá, thậm chí bằng cả tính mạng. Có thệ rồi, nguyện mới có thể vào tận xương tủy, trở thành sinh mạng, trở thành hạt giống mạnh mẽ nhất trong thức A-lại-da. Đời đời kiếp kiếp, vô cùng vô tận theo nhau không lìa. Phật A-di-đà phát nguyện phải độ hết chúng sanh mười phương. Hơn nữa thệ rằng, nếu không thể độ hết chúng sanh mười phương, thì tôi tuyệt đối không thành Phật đạo. Phật A-di-đà dùng tính mạng của Ngài để bảo đảm sự vãng sanh của chúng sanh mười phương như chúng ta đây. Vì thế, có thể nói nguyện thứ 18 có nguyện có thệ, hơn nữa thệ nguyện rộng sâu. Đối tượng của thệ nguyện, người trời, đường ác. Nguyện thứ 18 có nguyện có thệ, thệ nguyện rộng sâu, không chỉ người trời mà còn thâu nhiếp luôn cả đường ác. Cho nên Kinh Đại A-di-đà, Kinh Bình Đẳng Giác đều nói, các loài côn trùng bò bay nhỏ nhích. Trong nguyện thứ 18, đối tượng cứu độ của Phật A-di-đà là chúng sanh mười phương. Như hạng chúng sanh mười phương thấp nhất là ở đâu? Nếu nói theo Kinh Đại A-di-đà, Kinh Bình Đẳng Giác thì chúng sanh mười phương chỉ cho chư thiên nhân dân, các loài côn trùng bò bay nhỏ nhích. Nghe đến tên tôi, tất thảy đều từ tâm vui mừng hớn hở, đều khiến cho được sanh vào cõi nước tôi. Có thể thấy chúng sanh mười phương bao hàm cả trên từ chư thiên nhân dân, dưới đến các loài côn trùng bò bay nhỏ nhích. Các loài côn trùng bò bay nhỏ nhích là đường súc sanh trong ba đường ác. Quyên phi là loài côn trùng bay nhỏ bé, nhu động là loài côn trùng nhỏ bé bò trên đất. Và Kinh Trang Nghiêm còn nói, các loại chúng sanh luân hồi các nẻo, mau chóng sanh về nước tôi hưởng sự an lạc. Thường vận dụng tâm từ bi cứu vớt hữu tình, độ hết chúng sanh chịu khổ trong ngục A Tỳ. Từ những câu này, có thể thấy thệ nguyện của Phật A-di-đà, quả thật rộng rãi sâu nặng. Tất cả chúng sanh, không bỏ sót ai cả. Dù chúng sanh tội ác sâu nặng đọa vào địa ngục A Tỳ, Phật A-di-đà cũng phải cứu chúng ra khỏi. Nếu Phật A-di-đà không thể cứu độ những chúng sanh như thế, Phật A-di-đà nói, Ngài không thành Phật. Có thể thấy thệ nguyện của Phật A-di-đà vô cùng to lớn, rộng sâu. Kinh Trang Nghiêm lại có một đoạn nói, trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều sanh về nước tôi, được tôi giáo hóa, không lâu sẽ thành Phật. Lục đạo là thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thông thường thiên đạo và nhân đạo là thuộc hạng làm thiện, đủ tâm thiện, đức thiện. Hai loại chúng sanh này rất dễ hóa độ. Và chúng sanh đời trước tội nghiệp sâu nặng, lòng dạ độc ác sẽ đọa vào ba đường ác. Chúng sanh như vậy rất khó độ. Chúng sanh khó độ mà lời thệ nguyện của Phật A-di-đà nhất định độ họ. Hơn nữa, nói nếu không thể độ họ thì Ngài không thành Phật. Cho nên, loại thệ nguyện này, nguyện thứ 18, hiểu cặn kẽ, thật sự sẽ khiến ta cảm động rơi lệ. 2. Hiển thị nguyện vương sanh nhân. Chữ sanh trong cụm từ nhược bất sanh giả là quan trọng nhất. Quan trọng nhất trong việc tư duy nhiếp thủ, nền tảng nhất trong vĩnh kiếp tu hành, đều nằm ở chữ này. Trong 48 nguyện, nguyện khác không nói lời này, chỉ có nguyện này mới có lời này. Cho nên gọi là sanh nhân duyên, cũng gọi là bản nguyện vương. Phật A-di-đà tại sao phát nguyện tu hành? Tại sao thành Phật xây dựng cõi cực lạc? Mục đích chỉ là một, chính là sự vãng sanh của chúng sanh mười phương. Nếu không phải như thế, thì không có nguyện hạnh ấy, không có Phật A-di-đà và cõi cực lạc. Tầm quan trọng của vãng sanh không thể so sánh được, không thể thay thế được, không thể thỏa hiệp được. Quan trọng nhất trong việc tư duy nhiếp thủ, như Kinh Vô Lượng Thọ nói, Phật A-di-đà chủ động vì chúng sanh mười phương mà phát 48 đại nguyện. 48 đại nguyện này là trải qua thời gian bao lâu tư duy? Trong kinh điển nói, đủ 5 kiếp tư duy chọn lấy hạnh thanh tịnh trang nghiêm cõi Phật. Cho nên, đầy đủ thời gian 5 kiếp tư duy chọn lựa mới có được. Nhưng 48 đại nguyện này trải qua 5 kiếp tư duy nhiếp thủ, quan trọng nhất chính là khiến cho chúng sanh mười phương vãng sanh cực lạc. Nếu không, làm sao có thể thanh tịnh trang nghiêm? Nếu không thể khiến chúng ta vãng sanh về thế giới cực lạc, thì 48 đại nguyện sẽ không có giá trị. Nền tảng trong vĩnh kiếp tu hành. Kinh Vô Lượng Thọ nói, trong triệu tải vĩnh kiếp không thể nghĩ bàn, tích lũy vô lượng đức hạnh của Bồ Tát. Trải qua thời gian lâu dài triệu tải vĩnh kiếp như thế, tích lũy, tu hành, hoàn thành vô lượng đức hạnh của Bồ Tát, mục đích căn bản nhất ở đâu? Chính là chữ sanh trong cụm từ nhược bất sanh giả. Cũng tức là phải có thể khiến cho chúng sanh mười phương đều vãng sanh về thế giới cực lạc. Cho nên, căn cứ theo 48 đại nguyện của Phật A-di-đà, vĩnh kiếp tu hành của Phật A-di-đà mà nói, thì tất cả chỉ vì chữ sanh khiến chúng sanh mười phương vãng sanh. Nguyện thứ 18 cho đến toàn bộ 48 nguyện, nếu lìa bỏ sự vãng sanh của chúng sanh mười phương thì sẽ mất đi ý nghĩa và giá trị của nó, cũng chính là không có sinh mạng của Phật A-di-đà. Sanh nhân nguyện. Trong 48 nguyện, chỉ có nguyện thứ 18 có câu, nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác. Vì vậy, nguyện thứ 18 mới được tôn là sanh nhân nguyện. Nguyện chánh nhân vãng sanh. Bất kỳ chúng sanh nào chỉ cần căn cứ tùy thuận theo nguyện này thì nhất định được vãng sanh. Hơn nữa, bình sanh nghiệp thành, hiện sanh bất thoái. Vì lẽ đó, nguyện thứ 18 này trong 48 nguyện cũng được tôn xưng là bản nguyện vương. Ba nguyện nhiếp sanh, chỉ lấy nguyện thứ 18 làm sanh nhân nguyện. Có lẽ có người sẽ hỏi, nguyện khác tạm thời không nói, nguyện thứ 19, nguyện thứ 20 và nguyện thứ 18 giống nhau, đều nói đến muốn sanh nước tôi, cùng gọi là ba nguyện nhiếp sanh. Nguyện thứ 19 có lợi ích đến tiếp rước, nguyện thứ 20 có công năng quả toại. Nguyện thứ 19-20 không phải là sanh nhân nguyện sao? Không phải. Nguyện thứ 18-19-20, nếu nói theo nguyện, thì chúng thuộc về tính chất đồng loại, đều là muốn sanh nước tôi, cho nên đều gọi là ba nguyện nhiếp sanh. Nhưng nói theo thệ nguyện, thì chỉ có nguyện thứ 18 có, nếu không vãng sanh, thì tôi không thành chánh giác. Chính là nói, nguyện thứ 18 có sanh hai tầng thệ, và nguyện sanh trong muốn sanh là nguyện, sanh trong nếu không vãng sanh là thệ. Nguyện thứ 18 không chỉ là nguyện cho chúng sanh mười phương vãng sanh, mà phát thệ phải khiến cho chúng sanh mười phương vãng sanh, nếu không thì Ngài không thành chánh giác. Chỉ có nguyện thứ 18 là nguyện sanh, đồng thời cũng là thệ sanh, mà nguyện thứ 19, 20 đều là nguyện sanh, chứ không có thệ sanh. Nguyện thứ 19, thệ đến tiếp rước, nguyện thứ 20, thệ thành tựu quả. Nội dung của thệ tuy cũng có liên quan tới vãng sanh, nhưng hoàn toàn không trực tiếp thệ vãng sanh, mà là mang tính khúc chiết, tính tiến dần, phụ thuộc, phục vụ cho nguyện thứ 18, cũng chính là để rốt ráo thành tựu mục đích của nguyện thứ 18, phải khiến cho tất cả chúng sanh vãng sanh, mà Phật thệ lâm chung đến đón trước, đời sau thành tựu quả. Nguyện thứ 18 như là thân cây, nguyện thứ 19-20 là nhánh, lá sinh ra từ thân cây của nguyện thứ 18. Thân cây sống thì cành lá cũng sống, thân cây chết thì nhánh lá cũng chết. Cho nên sanh nhân nguyện chỉ hạn cuộc ở nguyện thứ 18. Đương nhiên, những nguyện khác cũng đều là nguyện nhánh sinh ra từ nguyện thứ 18. Nói tóm lại, mục đích là để khiến chúng sanh hâm mộ nguyện vãng sanh thứ 18. Nhưng, nói theo phương diện, muốn sanh nước tôi, thì văn tự, ý nghĩa, tính chất của ba nguyện này càng thêm gần gũi. Cho nên, gọi là ba nguyện nhiếp sanh. Tuy đều gọi là ba nguyện nhiếp sanh, nhưng hoàn toàn không phải là nguyện thứ 19-20, cũng là sanh nhân nguyện. Sanh nhân nguyện chỉ có nguyện thứ 18. Đại sư Thiện Đạo giải thích mỗi nguyện trong 48 nguyện đều vì nguyện thứ 18, nói 48 nguyện, mỗi nguyện đều nói: nếu tôi thành Phật, chúng sanh mười phương xưng danh hiệu tôi, nguyện sanh nước tôi, dưới đến 10 niệm, nếu không được vãng sanh thì tôi không thành chánh giác. Lại nói, 48 nguyện chỉ nói chuyên niệm danh hiệu Di Đà được vãng sanh. Lại nói, hoằng nguyện nhiều môn 48, đặc biệt niệm Phật rất là thân. Tất cả chỉ lấy nguyện thứ 18 làm sanh nhân nguyện. 3. Hiển thị chỗ không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà. Văn chư Phật tán thán trong Đại Kinh nói: hàng xa chư Phật Như Lai trong mười phương đều đồng khen ngợi oai thần công đức không thể nghĩ bàn của Phật Vô Lượng Thọ. Văn công đức danh hiệu của Tiểu Kinh nói: công đức danh hiệu của Phật Vô Lượng Thọ vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Hai đoạn văn này đều ca ngợi, hiển bày đức năng của sáu chữ hồng danh này. Tuy có sáu chữ, nhưng công đức là vô lượng vô biên, được hàng xa chư Phật Như Lai trong mười phương chủ động đồng lời ca ngợi oai thần công đức không thể nghĩ bàn của Phật Vô Lượng Thọ. Oai thần công đức không thể nghĩ bàn của Phật Vô Lượng Thọ chính là Phật A Di Đà có công năng làm thỏa mãn nguyện vọng chúng sanh, không chỉ hạn định trong 48 đại nguyện đã nói, mà là vô lượng vô biên, vừa có thể đạt được lợi ích vãng sanh trong tương lai, cũng có thể đạt được những lợi ích ở hiện đời. Có thể cứu ta. Tại sao nói không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà ở chỗ nào? Nằm ở chỗ nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác, cũng tức là có thể cứu ta mới là sự không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà. Không chỉ cứu ta vĩnh viễn lìa khỏi địa ngục, thoát khỏi luân hồi, mà còn khiến ta thành tựu Phật đạo, cứu độ chúng sanh. Sự không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà nằm ở đâu? Ở chỗ có thể cứu độ tôi. Tôi là ai? Tôi chính là Huệ Tịnh, cũng chính là mỗi vị đồng tu liên hữu trong đạo tràng này. Lấy pháp làm cái gương, ta là người như thế nào? Chúng ta là người như thế nào? Kinh Vô Lượng Thọ nói: tâm thường nghĩ ác, miệng thường nói ác, thân thường làm ác, chưa từng có một điều thiện. Lại nói: tâm miệng khác nhau, nói nghĩ không thật. Phật pháp giống như cái gương, ta đến trước cái gương có thể thấy rõ diện mạo của mình là đẹp hay xấu, là sạch sẽ hay dơ bẩn. Như thế, hiện tại lấy những câu này làm cái gương pháp để chiếu soi thân tâm của chúng ta, để chúng ta nhìn nhận rõ xưa nay mình là người tâm thường nghĩ ác, miệng thường nói ác, thân thường làm ác, chưa từng có một điều thiện, là người có tính can cường, khó điều phục, là người cống cao ngã mạn, hung dữ không thuần. Nói về sát sanh, thì chúng ta đời đời kiếp kiếp, kiếp kiếp đời đời đến nay đều đã giết người, đặc biệt là giết động vật. Bất luận là giết trực tiếp, giết gián tiếp, thấy giết vui mừng, đời đời kiếp kiếp đến nay, người bị ta giết có thể nói là vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Đời đời kiếp kiếp đến nay, giết trâu, giết ngựa, giết dê, giết heo, giết chó, giết mèo, giết gà, giết vịt, giết cá, giết tôm, cho đến kiến, muỗi, tất cả động vật bay trên trời, bò dưới đất, bơi trong nước, động vật đã bị chúng ta giết càng vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Nói về trộm cắp, thì vạn vật trong trời đất đều có chủ của nó. Một phân một hào, nửa sợi tơ sợi chỉ, không cho mà lấy, tức là trộm cắp. Dù chưa được đối phương đồng ý, mà tự mình đi xem, đi nghe, hành động, thậm chí tiếp nhận sự ca ngợi không đúng với bản chất, cũng là trộm cắp. Càng huống chi giết người cướp của, cướp trắng trợn, cướp mờ ám, cân lớn đấu nhỏ, ăn bớt nguyên liệu, đời đời kiếp kiếp, kiếp kiếp đời đời đến nay, những thứ mà chúng ta đã trộm cắp có thể nói là vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Nói về dâm dục, thì đời đời kiếp kiếp, kiếp kiếp đời đời đến nay, chúng ta từng làm người nam cưỡng bức phụ nữ, từng làm người nữ lén lút tư tình, hoặc là thân phạm, hoặc là ý dâm, những tội nghiệp như vậy cũng là vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Làm người như thế, làm súc sanh cũng như thế. Nói về vọng ngữ, thì đời đời kiếp kiếp, kiếp kiếp đời đời đến nay, chúng ta từng nói lời gạt người, lời chửi người, lời đâm thọc gây chia rẽ, lời tham dâm, lời sân hận, lời vô minh, thực hiện hành vi dối gạt, cũng có thể nói là vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Nói không thể nghĩ bàn, chính là không có cách gì để dùng tâm suy nghĩ được, không có cách gì dùng lời nói để hình dung. Đời đời kiếp kiếp đến nay, trong tâm đều tràn đầy tham lam ngũ dục, tài sắc, danh, thực, thùy. Trong tâm tràn đầy sân hận, phẫn nộ. Tâm đều ôm ấp sự ngu si, tật đố, so đo, bất bình, bất mãn. Đời đời kiếp kiếp đến nay, giết cha, giết mẹ, phá hòa hợp tăng, không tin nhân quả, phỉ báng chánh pháp. Những tội như vậy, từ quá khứ cho đến mãi đời này ngày nay, tự mình làm hoặc xui khiến người làm, hoặc thấy làm vui theo. Tất cả đại tội thập ác ngũ nghịch, phỉ báng pháp, xiển đề, vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Nếu có một loại máy ảnh chuyên chụp được con người khởi tâm động niệm, như thế thì chúng ta không dám ra khỏi nhà. Nếu tâm của chúng ta giống như cái tivi có thể phát ra bên ngoài, mọi lúc để người ta nhìn thấy, chúng ta sẽ xấu hổ vô cùng. Chúng ta là người như thế nào? Chính là người như vậy đó, Đại sư Thiện Đạo nói. Hiện nay là hạng phàm phu tội ác sanh tử, từ nhiều kiếp đến nay thường bị chìm đắm trôi lăn, không có duyên xuất ly. Sự không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà. Sự không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà ở đâu? Ở nơi chúng ta, cũng có thể khiến chúng ta lìa địa ngục mà vãng sanh thành Phật. Đây chính là sự không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà cứu độ chúng ta, không chỉ khiến chúng ta thoát khổ, mà còn khiến chúng ta được an lạc. Không chỉ cho không chúng ta, mà còn cho chúng ta đầy đủ. Không chỉ khiến cho chúng ta thoát nghèo, mà còn khiến chúng ta lập tức ung dung giàu sang. Không chỉ khiến chúng ta có cái ăn, cái mặc, chỗ ở, mà còn khiến cho chúng ta tiếp nối Phật vị. Chúng ta chỉ cầu được no ấm, nhưng Phật A-di-đà lại cho chúng ta phú quý. Hơn nữa phú quý như nhân vương, tài sản như vua, có danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà. Đến hôm nay, chúng ta vĩnh viễn đoạn trừ luân hồi sanh tử vô cùng tận, sinh mạng vĩnh hằng, Phật quả vô thượng của chúng ta từ đây bắt đầu. Tất cả những lợi ích lớn nhất, công đức vô thượng ở thế gian, không cầu mà tự được. Đây là sự không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà. Sự không thể nghĩ bàn này nằm trong thệ nguyện rộng sâu, nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác. Riêng có hai lợi ích hiện tại và tương lai. Niệm Phật tất nhiên có thể tiêu tai miễn nạn, tăng phước kéo dài tuổi thọ. Câu chuyện như phóng quan đuổi quỷ của tấm bia Phật, nạn lớn không chết của chiếc thẻ Phật đều không phải là sự không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà, mà các Phật khác, hạnh khác đều có thể làm được. Đây đều là lợi ích hiện đời. Lợi ích hiện đời là tu theo các công hạnh của Phật khác cũng đều có thể đạt được. Tu trì phẩm phổ môn, xưng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, hoặc thọ trì kinh Dược Sư, xưng niệm Phật Dược Sư, hoặc đọc tụng kinh Kim Cang, kinh Địa Tạng, hoặc trì niệm chú Đại Bi, thần chú Bạch Y cũng đều có thể đạt được. Nhưng chỉ riêng hai lợi ích hiện tại và tương lai là duy nhất Phật A-di-đà mới có được. Gốc ngọn chủ thứ. Thệ nguyện của Phật A-di-đà đối với chúng ta là có gốc ngọn, có chủ thứ, tương lai vãng sanh là căn bản. Lợi ích hiện tại là ngọn nhành, cũng tức là đã có thể vãng sanh, ắt nhiên cũng có thể đạt được lợi ích hiện đời. Cũng giống như đã có thể nhảy qua chiến hào dài một trượng, như thế đương nhiên việc nhảy qua được cái mương dẫn nước một hai thước thì không cần bàn đến, giống như trồng lúa thu hoạch. Nếu lợi ích hiện đời đều như tiêu tai miễn nạn, tăng phước, kéo dài tuổi thọ đều không thể đạt được, như thế thì lợi ích vãng sanh lại càng không thể đạt được. Có những người do mới học không hiểu rõ nên khó tránh khỏi nghi ngờ, cho rằng 48 nguyện hoàn toàn không bàn đến những lợi ích hiện đời như vừa nói. Thực ra, 48 nguyện là tuyên nói đại cương từ nền tảng chủ yếu. Nếu muốn nói tỉ mỉ, có câu ngày đêm một kiếp cũng không thể nói hết được. Phật Thích Ca khen ngợi một kiếp cũng không hết. Như Kinh Vô Lượng Thọ nói, Phật nói, ta nói Phật Vô Lượng Thọ có oai thần ánh sáng, cao xa tuyệt diệu, ngày đêm một kiếp cũng không thể nói hết được. Phật Thích Ca nói, oai thần ánh sáng của Phật Vô Lượng Thọ là cao xa tuyệt diệu. Oai thần ánh sáng chỉ cho Phật A-di-đà có đầy đủ công đức, công năng của hai lợi ích hiện tại và tương lai. Cao xa tuyệt diệu, rất to lớn, vĩ đại, không có cách gì tưởng tượng được cả. Dù Phật Thích Ca Mâu Ni cả ngày đêm một kiếp cũng không thể nói hết được. Ngày đêm một kiếp chính là đêm kế đến ngày, liên tục không ngừng ca ngợi, tán thán, tuyên nói. Trải qua thời gian một kiếp dài như thế, vẫn không thể nói hết được công đức oai thần ánh sáng cao xa tuyệt diệu. Có thể thấy, 48 đại nguyện cũng chỉ tuyên nói đại khái mà thôi. Đã là công đức danh hiệu vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, thì đều đầy đủ tất cả sự cảm ứng trong Phật Pháp. Nếu không, thì Phật Thích Ca cho đến hàng xa chư Phật trong mười phương làm sao đồng thanh ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn được chứ?